nhẫn ba la mật là cái tổng tổng hợp của một cái là pháp tu Bồ Tát đạo bên đại thừa chúng ta. Nhắc lại, nhẫn là cái tâm nó không động. Cái tâm mà nó không động tùy hai cái hoàn cảnh, không động với người, với chúng sanh, không động với là với những cái pháp. Pháp là cái gì? Pháp là bất cứ cái gì cái tâm cái gì nó nghĩ tới gọi là cái pháp. Tất cả mọi sự trong thế gian này đều là pháp. Tất cả mọi sự, mọi mọi cái vật trên cái thế gian này nó đều gọi là pháp. Tại sao vậy? Tất cả những cái gì trên thế gian nó xuất gốc từ cái tâm của chúng ta. Còn khi mà cái vị mà có thể nhận với được chúng sanh thì cái vị cái công của cái vị nó vô vô lượng vô biên, và cái vị có tu được thành tựu được cái nhận với pháp thì cái vị vô lượng vô biên cái trí huệ. Ai thắc mắc gì không? Khi mà quý vị biết nhận với chúng sanh á, cái đó quý vị có vô lượng vô biên công. Là tại sao vậy? Tại vì khó lắm. Tại vì quý vị nhận tới đâu đó á, thì chúng sanh nó làm tới. Chứ không bao giờ nó ngừng. Ngày nó cần làm tới chứ không bao giờ nó ngừng lại hết. Thành bởi vì nó vô lượng vô biên công. Cái công đức thì gọi là tại vì cái chúng sanh không bao giờ nó ngừng lại hết á. Chứ mình có con cháu á, mình cứ tưởng mình có nhận nó được, mình tưởng mình nghĩ là mình chịu nó được, nhận được với nó rồi thì nó làm tới. Nhất là nó chọn những cái thời giờ rất là xấu, nhất là mình mệt nó tới, nó quấy rầy, nó đang buồn ngủ, đang mình đang ăn, hoặc là nghe ông sư phụ mình giảng kinh, nó kiếm đủ cách nó tới, nó làm phiền mình, làm mình khó chịu, làm mình phiền não. Bởi vậy, khi mà quý vị hiểu được, nhận được cái thành tựu được cái nhận với chúng sanh là cái gì không thể tưởng tượng nữa. Cái nhận, cái sức chịu đựng quý vị không thể tưởng được nữa. Nó coi như phước lắm mới nhận được như vậy. Thầy nó ngồi nó giảng kinh thao thao bất tuyệt, rồi có người có máy điện thoại nó reng, thì nó hỏi cái đó nhận gì vậy thầy, nó cái nhà nhận vừa chúng sanh vừa nhận vừa pháp luôn nữa, mà hết sức của thầy luôn rồi đó. Khi mà quý vị nhận với pháp á, quý vị phải phải đương đầu, phải chịu đựng tất cả mọi cái trường hợp nó vô lượng vô biên. Một khi mà quý vị mà đương đầu với một cái trường hợp mà quý vị không thể nào chịu đựng nổi đó, và quý vị hiểu nhận được á, khi quý vị mà nhận được cái khó khăn đó thì nó thiệt sự nó mở trí huệ quý vị ra, quý vị tự động sẽ mở trí huệ mình ra, nó tuyệt vời như vậy đó. Bởi vì trong cái thiền tông đó, ngài Thích Hóa ngài dạy một câu, ngài Thích Hóa ngài nói Ngài Thích Hóa nói nếu quý vị mà càng nhẫn càng nhiều á thì càng hiểu nhiều hơn. Cái đó là ý nghĩa của là càng nhẫn là càng mở trí huệ quý vị ra. Mình nhẫn được chồng, mình nhẫn được vợ, mình là mình mở được cái trí huệ mình ra. Sau cái gì thề độc rồi không bao giờ độc gia đình hết. Bởi vì cái trí huệ vậy, những cái pháp đó, nó vô lượng vô biên, thành cái gì cái sự hiểu biết cái gì nó vô lượng vô biên, mới vậy mới gọi là trí huệ. Và nó có hai cái loại nhận, nhận với chúng sanh và nhận với cái pháp. Pháp có nghĩa là ngoài cái chúng sanh là tất cả nó còn lại mới gọi là cái pháp này. Tấm 231. Mình bắt đầu nói chuyện về cái nhận về với chúng sanh. Có thắc mắc gì không? Quá nghe. Nhận hả? Nhận là khó trả lời. Nhẫn là sao? Nhẫn là mình quyết định làm cái mà mình làm không được mới gọi là nhẫn. Nếu như mình làm được á, thì không gọi là nhẫn. Nó đâu gọi là sống. Thì sao? Dịch ra tiếng tiếng Việt cho quý vị nghe. Cô nói cô quen cái người tập nhẫn là bằng cách là nhẫn không nói chuyện. Nhẫn không nói chuyện. Mà gặp người ta là bà không nói, mà không đồng ý là bà mắt trố lên to như là nổ mắt lên, mắt ra máu luôn đấy. Mà nhất định không nói, chỉ đứng nhìn người ta vậy thôi. Thời đó ngoài đối cá nhân của cô Cận Ngân, cái đó là nhận rất là trình độ rất là cao. Tuyệt cấm khẩu á, là một cái loại pháp tu nhận đó. Tại vì mình muốn nói dễ sợ người ta, mình mỗi ngày mình nói một chuyện cũng được, không nói là khó chịu dễ sợ lắm, okay? nó bực dọc dễ sợ. Cô Cận Ngân toàn bạn toàn là bà sồn sồn không, chứ còn không có bạn mấy đâu sồn sồn đâu. Không có đâu hả? Kể chuyện với nhau nghe thôi. Nhẫn là không phải là không nói chuyện. Cái nhẫn là mình làm cái mà mình làm không được, mình chịu đựng nổi, mình vẫn chịu đựng như thường. Mình nhẫn với chúng sanh. Nghĩa là sao? Nghĩa là khi mà người ta nói sẵn với mình, nói cộc cằn với mình, nói chửi bới mình, đó gọi là nhẫn. Đó là nhận luôn, vừa người hữu hình và những chúng sanh vô hình cũng phải nhận nó luôn nữa. Sao? Thầy cũng biết nữa. Tại thầy chưa bao giờ làm trong bếp hết đó. mấy cái chùa nổi tiếng là cái phòng bếp, cái nhà bếp là cái mà nguy hiểm nhất, gớm nhất, còn gớm hơn phòng vệ sinh nữa. Cô này cô nói cô kể là lúc mà cô mới tới chùa đó, là cô bê bối lắm, mà hiện vô cô vẫn còn như thường, nó xấu sau lưng đi thôi. Và cô cảm thấy là cô Quảng Ngân rất là kiên nhẫn, rất là tốt đối với cô. Nói xì xào tiếng Việt thôi. Thầy hỏi cô có biết cái cô Quảng Ngân lúc đầu mà cô mới tới đó, những cái cô Quảng Ngân nói gì tiếng Việt về cô không? Nó cô không biết. Cái nhẫn á, mà cái nhẫn mà đầu tiên hết á, mình có thể nói ngay lập tức á, khi mà nhẫn, biết nhẫn, người ta chỉ trích mình, người ta mà chửi bới mình, người ta soi mói mình, cái đó cái nhẫn rất là thông thường. Mỗi ngày ai phải chịu nhận cái này hết á. Những cái người trong nhà mình á, hoặc là đệ tử mình á, đệ tử xuất gia thầy nó gọi thầy là đồ thầy keo kiết trên mặt cái người tại gia, đệ tử thân thuộc của thầy nữa. Chào. Thành vì vậy thầy giữ cái người đệ tử xuất gia này lại, thầy không đuổi nó ra nữa để tập nhẫn. Tại cái người đệ tử xuất gia này á, nó coi thầy, nó mắng thầy, nó nói là thầy sao mà thầy keo kiết dữ vậy, mà trước mặt cái người tại gia nó nữa. Thành ra thầy phải giữ hai người này lại để mà tập nhẫn tiếp. Sao?
Ừ.
Cái chuyện thầy thắc mắc làm sao quý vị thầy ở chùa thầy để ý thấy mà ít bị quý vị lộn xộn ở trong chùa, ở trong nhà bếp, tại sao chuyện lạ dữ, ở chùa sao lạ dữ vậy? Chuyện gì xảy ra? Chắc bị sư cô đè hả? Tất cả chùa khác thầy biết mấy ông sư mấy bà ni cô sợ 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 nhà bếp vậy, sợ họ khiếp, không dám đụng gì ai hết đó. Chị học được vào sẽ chưa có gì chuyện nhức đầu hết đó. Tại sao vậy? Có bạn không dám làm như vậy, đâu có ai dám làm đâu. Thực ra trong cái mấy cái thiền viện đó, những cái hỏa đầu đó, hỏa đầu có nghĩa là mấy người lo về chuyện cái đó, ăn bếp núc đó, ăn đồ ăn uống của mấy thầy mấy cô đó, thì những người đó thường đựng công phu cao nhất, nó điên dễ sợ. Cái phòng cái nhà bếp đó nó điên, nó loạn dễ sợ, thành ra phải cần nhẫn dễ sợ. Thầy nhớ lại một cái ông đầu bếp á, ông sếp nổi tiếng lắm, rất là nổi tiếng, ông đầu bếp nổi tiếng lắm, nổi tiếng rất là nổi tiếng người Mỹ đó, ông nói là cái một cái đầu bếp mà giỏi đó, thiệt sự giỏi đó, là phải cần có biết điều khiển cái sự trong cái sự rối loạn, trong cái sự điên cuồng dễ sợ. Thầy rất nhiều năm thầy thắc mắc cái chuyện đó, tại sao những cái người đầu bếp mà nổi tiếng nhất trong cái quốc tế đó thường là đàn ông, không phải là đàn bà nghe, đại đa số là đàn ông, không có đàn bà đâu, đàn bà chịu không nổi, tại phụ nữ đó dễ phiền não hơn nhiều. Yes. Sư cô mà có nhà gia đình là có mấy cái hai cái tiệm ăn, mấy cái tiệm ăn chay ở bên Đài Loan phải không? Chút nị à. Râm rắp à, mấy người nghe sợ quá lắm. Mà bà đó ăn ngon dễ sợ lắm. Ngon dễ sợ. Ngon mà chứ. Tôi thì bà này đầu bếp số 1 đó, thì chưa thấy người nào nấu ăn ngon như vậy. Xa thứ người ta. Cái loại nhẫn thứ nhì đó, nhẫn người ta đánh, người ta hại mình. Là người ta tới ta đánh mình, người ta tới ta đòi giết mình, người ta tới ta muốn hại mình. Cái chuyện nó rất là khó làm. Ai thắc mắc về chuyện này không? Cái mắng giết là mới là cái miệng thôi. Cái đằng cái này người ta đoàn làm tổn hại cái sinh mạng của mình, vẫn nhận như thường. Và quý vị muốn tập nhẫn, pháp nhẫn là phải biết quán những cái nhân duyên mà nó tạo ra cho mình, từ những cái quá khứ mà nó tạo ra những cái nghiệp, hoặc là nghiệp tốt hoặc là nghiệp xấu. Tu cái nhẫn này là phải nhìn thấy cái nhân duyên. Yeah. Cái gì? À, biểu tình. À. Ừ, biểu tình. Mà nghe là nghe kéo đi bỏ tỏ tình. Phải biết nhà kêu thầy ra thầy đón người ta. Mà Diệu Âm sao mà ủa tịnh không đệ tử mà có đấu quả đệ tử là Diệu đó hả? Diệu là Việt Nam. Hả? Cô còn ngăn tội lắm, tới chùa này gặp biết bao nhiêu người để mà thử thách cái lòng kiên nhẫn của cổ á. Cái nói nhẫn này là đâu phải nói chuyện lý thuyết đâu. À, cái vị làm công trong sở đó, là cái vị họ ở đó bất cứ ở đâu nó có gặp nhiều người khác nhau, đụng chạm người ta rất là nhiều. Thằng đó phải cần cái nhẫn dễ sợ, càng làm việc càng quan trọng và càng biết nhẫn. Nhiều nhân viên nào mình càng nhẫn chừng này. Ngày hôm qua thầy gặp cái ông bạn thầy mà ông làm chức lớn lắm, ra hạng lớn đó, thì gặp ông 2 tiếng đồng hồ. Mình nói chuyện, gặp nhau từ lâu rồi, quen nhau từ lâu rồi, thành bây giờ mới gặp lại nó mới nói chuyện. Thì kể chuyện ra thì ông 2 tiếng đồng hồ, ông rất là điềm đạm, ông nói chuyện ông rất là bình tĩnh. Cái bình tĩnh nó từ cái nhẫn nó ra đó. Ông nói như vậy đó. À, mình phải biết kiên nhẫn với người. Ở tâm 231, khi người ta xài xẻ mình, cứ phải biết quán. Khi bắt đầu phiền não đó thì phải biết quán lại. Làm việc với người khác mà người ta khiến mình phiền não thì phải nhớ cái pháp quán này. À, thành ra quán những pháp quán như vậy. Cái này rất là quan trọng. Khi mà người ta làm mình thiệt sự làm mình phiền não thì quý vị phải quán, cái người nó tới làm phiền não phải quán. Mỗi ngày có người tới làm phiền thầy phiền não. Ngày nào có người làm thầy phiền não hết. Thành những cái lúc mà như vậy đó, quý vị phải thuộc quán là giống như đó, mình đi trong rừng mà bị cái bụi cây đó, đi ông đi ngang bụi cây mà bị cái móc đó, nó móc cái áo mình. Nếu như cái vị kéo nó, cái áo mình sẽ rách, nó hư cái áo ngay lập tức. Thành mình làm thường thường móc và sao cái vị ngừng lại, cẩn thận mà móc gỡ cái áo ra rồi mới đi tiếp được. Là như vậy thôi, cái nhẫn là như vậy đó. Ok, ngừng lại. Ngừng nghĩa là sao? Ngừng lại là mình không làm gì nữa hết á. Mình dừng lại. Mình phải móc, tháo nó ra. Chừng nào tháo xong rồi mình mới đi được. Tại mình đi được rất là hại. Đi được mình không thể nào, mình sẽ bị thiệt thôi. Mình tự hại mình. Không phải là cái gai nhọn nó làm rách áo quý vị, mà quý vị tự làm rách áo của mình. Cái gai nhọn nó không rách áo quý vị được. Tại mình kéo cái áo mình, thành nó mới rách. Nhớ chưa? Đừng có phiền não. Kiên nhẫn ngừng lại. Chừng nào mình thoát ra được rồi á, mình mới tiếp tục đi, không thôi mình ngừng lại. Đừng tiếp tục tiến tới. Cái quan niệm rất là quan trọng. Khi mà bị kẹt cái áo mà nó móc vào cái gai như vậy rồi mà mình không chịu gỡ ra đó, mà mình đi tiếp là mình đang tự hại mình, không ai hại mình hết á. Mỗi ngày thì nghe chuyện người ta kể, ta than phiền người này người nọ, rồi nói là tại vì người này mà con bị này bị nọ. Thiệt ra cái người này người không chịu gỡ cái gai ra mà xong đổ lỗi người khác, đổ lỗi cái gai làm rách áo con. Mình không gỡ ra mình tự hại mình, không ai hại mình hết đó. Đừng có trách cái gai góc gai. Sự thật là mình không biết được, mình không biết là cái tai hại chừng nào. Cái quan trọng cái quan niệm này, khi mà mình có gặp nạn nhằm cái bị thiệt thòi như vậy, mình phải hiểu là không phải lỗi người ta mà lỗi mình. Tại vì cái nhân duyên trong quá khứ khiến mình phải bị thiệt thòi, thành không cần giận người ta. Lúc trước mình làm người ta làm hại người ta, bây giờ người ta hại mình. Không cần giận người ta, giận người ta không có giải quyết được vấn đề này. Trong quá khứ mình mắng nhiếc nó, chửi bới nó, bây giờ họ tới họ mắng nhiếc chửi bới mình lại, có gọi là cái hậu quả của mình. Không cần phải giận người ta, tại mình giận người ta nó không giải quyết được cái hậu quả đó. Nó còn tạo thêm nghiệp nữa thôi. Vì vậy càng ngày nó càng tăng thêm, nó không được giải quyết. Thành cái ngừng lại đó, mình trước hết là mình không có làm gì hết cả đã. Ngừng lại, không có được phiền não. Mình biết mình phiền não mình phải ngừng lại. Câu hỏi rất là thực tiễn. Mình biết người ta tới, tôi muốn hại mình. Mình để người ta hại mình hay là muốn tránh để không bị hại? Thầy chưa bao giờ chuyện nó xảy ra hết. Phải không gọi ngân? Tôi ai muốn hại thầy đâu. Phải không ha? Làm sao bây giờ? Biết rõ ràng nó muốn hại mình, làm gì bây giờ? Hỏi ông thầy làm gì? Giải hòa với họ. Hỏi ngân. Làm gì? Thầy làm gì bây giờ? Trả lời gấp lại. Hả? Làm gì? Phải làm gì? Biết nhân quả đó, mình làm gì bây giờ? Mình biết rõ ràng cái quả mình đó, bây giờ mình làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ? Từ bi gì? Nó sắp giết mình tới nơi mà từ bi gì được? Mình bảo vệ, mình tự phòng vệ lại. Sư cô làm cái gì? Sư cô. Chùa nó có một sư cô thôi, tại nó sư cô luôn. Sư cô là vui lắm. Chùa nó có một sư cô, thành mỗi nghe cái chuyện sư cô là cô tự động cô quay là cô nhìn rồi. Tự nhiên lắm. Dạ, làm bây giờ? Mình né. Vuốt người ta. Bị nó ngồi kiết già. Kiết già trước rồi đã. Ông dùng cái thủ nhãn.
su la su la su la su la
Nếu quý vị mà tu xong cái pháp, cái bàn tay số 6 đó, đó là quý vị tùng một cái đó, là nó giải cái này. Để nó kệ nó. Quý vị làm gì bây giờ? Người phàm phu sẽ có cái phản ứng. Người ta có phản ứng vì người ta phiền não, ta mới phản ứng. Ta sợ, chẳng hạn. Ta sợ bị chết. Sợ chết. Sợ bị thương. Sợ bị thiệt thòi. Ta họ phải phản ứng. Cái người phàm phu ta làm như vậy. Cái người mà cái người thánh nhân đó, người ta phản ứng mà không bị phiền não, trong cái không phiền não. Thầy đoán như vậy. Ngay khi mà quý vị đã thành cái pháp thủ nhãn á, bàn tay số 6 đó, chưa chắc cái vị gỡ được. Chẳng hạn như cái vị, nếu quý vị có thể gỡ cho người khác được mà chưa chắc là nghiệp quý vị gỡ được. Chẳng hạn như nếu như mà cái nghiệp báo của người khác á, mình có thể giúp được, nghiệp báo của mình chưa chắc giúp được, chưa chắc. Thành cái người phàm phu á, người ta có phản ứng tại vì người ta ta có cái sự ta có cái sự phiền não, ta mới phản ứng. Cái ví dụ khi cái gì mà khi quý vị cho có thể cho thầy biết là khi mà mình phản ứng mà không có bị phiền não,
nắm đâu
mình có phản ứng mà mình không có cái không mình làm gì mình không từ trong cái phiền não, không bị phiền não mà làm. Ví dụ ngài Mục Kiền Liên, thầy kể cái chuyện này quý vị nghe rồi. Ngài Mục Kiền Liên nói bây giờ tôi từ giả cái vị, giờ đây là lần cuối cùng tôi có thể nói chuyện với cái vị, không thể nói chuyện được cái vị rồi. Okay. Xong ngài đi tới kia thì gặp một cái tụi tướng cướp á, nó chặn lại, nó đánh cướp xong nó bầm thầy, nó giết luôn. Cũng biết trước rồi, biết trước là nó đợi nó giết mình, vẫn đi tới như thế. Cái đó là nhận đó. Dễ thở, ông này có thần thông mà, không biết trước rồi, biết là mình đi tới cái chỗ đường cùng của mình, vẫn tới đó mà nhận nó như thường. Cái đó là chi vậy? Biết rồi, mình không có phản ứng, vẫn tiếp tục làm như thường. Kệ nó giết mình được, cho nó giết. Không muốn giết tụi nó, không muốn né tụi nó. Tại không có sợ gì hết á. Tại cái vì né là cái vì sợ nó. Đúng không? Thành cái sợ là một cái phiền não. Các vị thấy không có gì hay ho chỗ này hết. Để thiệt thòi vô duyên lãng xẹt. Nếu mà đi tới như vậy là xe tôi, xe đẹp tôi làm gì bây giờ? Có nhiều cái chuyện như vậy lắm. Là cái vì những cái người này, người ta không hoàn toàn không sợ gì hết. Không sợ gì hết. Ngược lại, ngài Lục Tổ, ngài được cái ý bác bỏ chạy. Tại sao vậy? Tại biết đó, có 100 đứa, nhất là 100 tu, ông tăng khác đang dí, đang rượt mình, đòi giết mình. Nó rượt để nó giết mình. Mà bỏ chạy. Tại sao vậy? Tại sao sư cô? Yeah. Chạy là sợ, sao nó chạy mà không sợ được? Mấy cái vị nói toàn lý thuyết không? Cái vị không sợ cái bỏ chạy làm cái gì? Hả? Vừa chạy nó tôi cũng sợ ông đó nghe, tôi cũng sợ ba đó nghe. Bà xẻo tôi cũng sợ ba đâu á. Cái vị nghĩ là không có sợ hả? Nó bỏ chạy không phải là sợ hả? Cái đó là phiền não. Sao không tạo cái nghiệp được? Mình đứng lại cho nó giết đi. Là mình đâu cần bỏ chạy đâu. Kệ cho nó giết mình đi. Không có tạo nghiệp đó, sợ gì? Nó giết mình xong mình về Tây Phương Cực Lạc. Làm tổ làm cái gì? Dạ, yeah, sao? Mà thức cười lắm, để quý vị biết rồi, cái bàn mới, hai bàn mới tới. Từ xưa cái ông lục tổ đó, ông được cái y bác là chứng nhận là ông làm tổ rồi. À, ông được ngũ tổ cho cái truyền cái bác. À, cái bác này từ Thích Ca Mâu Ni đó, quý lắm á. Với là cái y là không biết y màu đỏ mà gì thì không nhớ nữa. À, thì ông được cái lục tổ, ông được cái y bác rồi, vắt giò lên cổ chạy, chạy ngay lập tức. Cả trăm người tăng khác nhau, nó rượt theo. Rồi giết để lấy cái y bác. Thì cái thắc mắc là cái nhận là tại sao phải bỏ chạy đi. Mà thì người ta nói chạy là tại vì không sợ. Nó nói chạy mà không sợ thì sẽ chạy làm cái gì? Sợ mới chạy, sao mà chạy mà không nói không sợ thì đâu có tin được. Sao? Sao cái cô kia? Ừ. Đâu sợ sao không sợ được. Đừng có cái công tác làm chưa xong, sợ làm không xong thì phải bỏ chạy trước. Thì như vậy là sợ đúng rồi. bị vẫn sợ như thường. 6 đồng, ok. Yeah. Như là còn 99 người khác nữa. Thành thì phải chứng minh cho cái vị thấy là rõ ràng sợ chứ sao nó sợ được giỡn thôi. Mà sợ là cái phiền não. Chứ cái thánh nhân tại sao còn sợ? Lục tổ không phải là thánh nhân. Chắc chắn lục tổ không phải là thánh nhân. Rõ ràng là sợ. cái ông sư mà đen đó. Lục tổ đó. Cái nào lục tổ đó. Sao không sợ được? Hả? Nếu ông sợ sao mà thánh nhân được? Cái này mình nói chuyện tầm tào với nhau nghe. Chứ đừng có nói người khác nghe. Thánh nhân mà còn sợ. Thế kỳ dữ nè. Rõ ràng lúc một ngày lục tổ mà được trao cái y bác là người là thánh nhân rồi mới được trao nhận nghe chưa? Cái này chứng nhận là cái ông này là thánh nhân rồi mới truyền cái y bác lại làm thánh nhân đời sau, tổ sư đời sau. Tại sao vẫn còn sợ? Thấy không? Vẫn sợ, sợ là làm việc công tác không xong. Thế không phải là sợ, sợ không phải là phiền não sao? Ừ? Sao? Tăng giá mà cả con người nhảy là tức. Nói tầm bậy. Nói đọc sách không? Nói tầm bậy. Phiền não là bồ đề, nói tầm bậy. Phiền não là phiền não, bồ đề là bồ đề. Sao có chuyện mà bồ đề mà phiền não được? Giống như mực trắng là đen vậy đó. Có chuyện gì lạ dữ vậy? À, phiền não là bồ đề giống như đen là trắng vậy đó. Trắng là đen vậy, đối với thầy nó những khác gì hết đó. Nói toàn chuyện sách vở không. Hôm nay không biết cô biết cái là cái gì. Tôi cô ở với mẹ cô, thầy nói cô đừng nói tiếp nè, chắc chắn là phiền não rồi đó. Phiền não người đà. Đương nhiên là sợ rồi. Nhưng không phải sợ chứ mình. Ừ? Thấy không? Hiểu không? Cái vị phàm phu là sợ cho mình. Ngài không có sợ gì cho Ngài hết á. Ngài sợ cho người khác. Hiểu chưa? Đồng ý là không đồng ý hả sư cô? Ừ? Cái bản ngã nó hết rồi, sợ là sợ chứ đâu phải sợ cho mình nữa đâu. À, mình sợ cho người khác. Chẳng hạn như nếu nó tới, cái ông sư đó mà tới mà
bắt được mình, ông cứa cổ mình, ông sẽ đọa địa ngục. Đối với ông lục tổ này, cái y với bác này chả có ý nghĩa gì hết. Cái ông tỳ kheo khi mà cứa cổ, giết ông lục tổ, chắc chắn sẽ đọa địa ngục, không cách nào mà thoát được đấy. Và như vậy là tội nghiệp ông này. Quý vị biết không, cái người lục tổ, ngài lục tổ lúc đó, đó cái y với cái bác này chả có ý nghĩa hết, không vất cũng được. Thành thực nói cái gì? Ngài đâu có cần đâu. Ngũ tổ đã phong rồi, thành đâu đâu có rút lui được, đâu phải như là thăng chức ở cái thế gian đâu. Một khi cái việc làm tổ rồi là tổ đời đời, nhà này sẽ không có lo cái y cái bác. Mình sợ đại diện, mình sợ cho chúng sanh chứ không phải sợ cho mình nữa. Thằng cái đó không thể nói là phiền não. Thằng có người trước con người mà rất là thông minh nói là phiền não là bồ đề, cái đó người rất ba xạo. Sợ mà không phải là gọi là phiền não được. Không thể nào gọi là phiền não được hết. Không có phiền não luôn nữa. Không có phiền não. Không làm việc cho mọi người. Mình không thể gọi là sợ nữa. Thiệt ra mình nói chữ sợ nó không đúng nữa. Lúc mà ngài đó để nhìn nữa là không để nó giết mình được. Ok. Thì mình người phàm phu mà chỉ sợ mình, tại mình sợ nó giết mình nó sẽ bị đọa địa ngục. Thế nó không cái sợ, ông không có cái sợ đó luôn. Sự thật nó không có sợ đâu. Khi mà nhận cái y bác rồi tự động là bỏ chạy thôi, chứ không cần không biết sợ là gì hết. Cái người phàm, cái người thánh nhân ta làm việc như mình, ta không cần suy nghĩ, không có phiền não đâu. Tại cái người phàm phu không thể nào hiểu được tại sao ta làm những chuyện như vậy. Tại mình gọi nó là vì sợ, mình là vì tham. Quả ngân nó chắc chắn là rõ ràng là tham rồi chứ không gì hết. Đó, người ta chỉ làm thôi. Không có cái phiền não gì trong hết. Mình thấy rõ ràng là phiền não, người ta không có phiền não. Ví dụ, ông để giang sư phụ của thầy, ngài tiếng hóa đó, ngài la hét mắng nhiếc. Có một sư cô đó, đi hoàng tục, bỏ ngài đi qua kiếm thầy khác. Sư cô đó, anh sư cô đó bỏ đi. Đó là mấy người đệ tử mà nổi tiếng của ngài đó. Bỏ đi. Nó tại vì nó muốn thầy muốn dạy con thần thông, đủ thần thông, con phải đi học thần thông. Con thích thần thông. Thằng ngài tiến hóa, là khóc. Khóc rồng luôn. Ngài khóc, ngài nói là cái sư cô này, tôi thương cô lắm. Nó có thể trở lại lúc nào cũng được hết. Quý vị tin cái đó không? Quý vị tin không? Ông thầy hỏi ông Tết, ông có tin ngài tiến hóa ngài nói kia, nó có thể trở lại lúc nào cũng được hết đó. Quý vị có tin không? Chứ cô không tin. Thằng cô này khôn quá. Mấy người này sao? Tin hay là không? Tin. Nhẹ dạ dễ sợ dữ vậy. Con cái nhà ai? Nên tại sao ông nói câu đó làm cái gì? Không, mà tại sao ông nói câu đó làm cái gì? Ông biết là cái sư cô này xinh lắm. Cái cô này khi mà bỏ qua cái người tạo đạo ngoại đạo đó, chắc chắn sẽ bị hại. Chắc chắn sẽ bị hại, không cách nào mà thoát được hết. Cái tụi nó làm thịt này ngay à. Biết rõ ràng là nó sẽ bị hại. Mà tại sao nó ra làm gì? Nói để làm gì? Cô Quảng Ngân. Đó là cô là đệ tử Ngài Tiên Hóa đó. Sau này con nhỏ đó nó tu thủ nhãn, con có biết không? Nó tu thủ nhãn, nó bỏ cái thằng tạo đạo, nó về nó tu thủ nhãn. Cả đời nó tu thủ nhãn, không tu gì khác. Khiếp như vậy. Đừng nói người ta nghe. khóc gọi là từ bi hả? Hả? Sao nói cho về trời lúc nào cũng được hết á. Rắc rối thầy dạng gì cũng không được. Thầy rắc rối thầy cũng hiểu được. Phải chỉ mình thỉnh Ngài Tiên Hóa hỏi. Phải chỉ mình hỏi được Ngài Tiên Hóa nó xong, giải quyết xong. Nhất là công phu cô này thấp lắm, đâu có đối gì đâu. Thành thực nói, thầy thì không khóc đâu. Đi cúc mắt. Ông có, Ngài có biết bao nhiêu đệ tử giỏi hơn nhiều, trình độ cao hơn nhiều. Khóc lắm. Không khóc. Cho tiền sẽ bớt đi chứ nó lại lẻ nữa. Khi mà nói là mình chấp nhận có nghĩa là cái cửa Phật, nhà Phật đó, khi nào cũng bao dung đó, ý nghĩa chừng đó thôi. Cho người ta tới tức là tại cái phước người ta đâu phải mình đâu có điều kiện được cái đó đâu. Khi mà Ngài tuyên bố như vậy đối với thầy nó có nhiều cái ý nghĩa lắm. Thứ nhất đó, cái người kia đó, nhiều khi người ta mũi lòng, ta nói cái ông thầy mình cũng thương mình đến độ như vậy đó. Mình phụ ông, mình phản ông, ông cũng thương mình như vậy. Thế làm sao mình nỡ mà mình phản ông được, mình nỡ mình bỏ ông đi được. Thành đó là một cách để mà cứu cổ, cái đòn để mà cứu. Nhưng khi mà thấy cái ông thầy mình mà sống chết với mình như vậy, nhiều khi nó đổi ý, nó ông thầy mà ông cha mình mà dám sống chết mình, làm sao mình bỏ ông được, vậy mình chết đâu. Nó một cách để mà cứu nó đó. Cái chiêu cuối cùng mà cứu nó được là cái chiêu đó, hiểu không? Mình biết nó đi tới cái chỗ nó bị hại rồi đó, mình vẫn chấp nhận nó như thường. Đối với tao, đối với thầy, con cũng như vậy thôi. Cái chiêu tâm lý nó mạnh, nó cực kỳ dịu. Biết là nó sẽ hư hỏng đó. Mình vẫn chấp nhận nó như thường. Tình thương nó bao la như vậy đó. Thì cô có phải mũi lòng chứ. Cái cô nhỏ đâu có nghe được đâu. Cái nghiệp đó nó đâu có nghe được cái chuyện lời đó. Để ông này phải làm như vậy. Chứ người khác, người thường ta nghe, ta động lòng cho nó. Có suy nghĩ là đâu có được. Nó bỏ mình thay, mà đợi vài tuần, vài ngày nữa. À, sao? Đương nhiên rồi, Quảng Ngân sẽ chống lại nhưng mà nó đi ra khỏi chỗ. Con có biết mấy ông thầy đệ tử khác cũng bị lộn xộn như vậy, sao vào đó ở ra chùa Phật tử nó cả đời nó đi cái đời luôn đó con. Đi cái đời luôn, không bao giờ quên cái chuyện đó hết. Ông đó là người tầm bậy. Bao giờ nó tha hết đó. Phật tử như quý vị nó ác dễ sợ lắm. Quả ngân này, quả đi, quả đủ thứ hết là không bây làm ổng quên hết đó. Quả báo của thầy là thầy phải ngồi nghe cái tùy thầy có đời thầy luôn. Người tại gia nó dữ lắm. Nhưng đều á, cái câu hỏi, cái chuyện nó có ý nghĩa lắm. Tại vì, vì thấy không, cái người phàm phu người ta trừng trị cái người có bị tội. Cái người thánh nhân người nói không sao, nó vẫn như tao trước, nó có gì nó cũng là một thôi. Ngài dạy đệ tử của Ngài. Cái lý do thứ nhì là Ngài dạy đệ tử của Ngài. Các con trong tương lai muốn làm thầy đó, thì nó sẽ phản có con. Đệ tử các con nó sẽ phản các con. Nó sẽ lợi dụng mình. Nó không biết ơn mình. Và vẫn tha thứ nó như thường, vẫn bao dung nó như thường. Cái địa vị người thầy là phải làm như vậy. Nhưng cái đệ tử khác của ổng, những đệ tử lớn của ổng sau này là muốn nối ngôi ổng là phải thấy như vậy. Ông thầy mình như vậy đó thì mình cũng phải như vậy mới xứng đáng làm thầy người khác. Cái pháp của ông thầy chúng ta nó như vậy đó. Thấy rõ ràng sư cô đó tầm bậy không thể tưởng được. Mà ông sư phụ mình vẫn tha thứ, vẫn thương yêu như thường. Người thầy phải làm như vậy mới xứng đáng làm thầy. cái pháp của ngài tiến hóa là như vậy. Thế sao không?
Ê.
Còn dữ hơn chó, con chó bẹt dê nữa.
Cái gì thấy một cái chuyện nhỏ như vậy mà thấy bạn mà học cũng thầy cũng dài dễ sờ luôn á, mà mình ngồi suy nghĩ ngoài mà làm cũng được, chắc chắn cái gì mà làm như thầy, thầy là sẽ trả đũa rồi đó, chắc chắn rồi đó. Đó là nhẫn. Cái gì thấy cái bài học nhẫn ông dạy trước mắt, cái này là cái nhẫn mà ông thầy ông áp dụng, cái quý vị thấy đó. Nhẫn nó phản bội, nhẫn nó vô ơn bạc nghĩa, phải nhận như thế. Cha mẹ phải như vậy đúng không? Mình nuôi nó phụ mình cũng chịu thôi. Thù nó làm cái gì? Ngược lại, nếu như ông thầy mà sai sư phụ, mà sai học trò, mà tới hại người khác, thì con nghĩ sao, nên nhẫn là không? Chấp nhận là không chấp nhận? Sư phụ mình ác như vậy đó Quảng Ngân, sư phụ mình ác dễ sợ lắm. Nó đem, ổng sai người tới, đệ tử ông tới để mà hại mình, để mà giết mình, để mà chấm dứt cuộc đời của mình. Mình chấp nhận là không? Lý thuyết. Mà nhà lý thuyết quá. Sư cô lý thuyết quá. Trở về lại cái tấm 231. Người Hoa có nói, khi mình gặp cái sự bất công bằng thì mình quán. Giống như là như cái người ta tới, tao vui, tao đụng mình như vậy, giận lắm, tao đâu cố ý đó. Giận lắm cái gì, tao đâu cố ý đó, giận có lợi gì đâu. Lý do cái vị không biết nhẫn được, cái vị nổi giận, vì nhẫn không nổi thành nổi giận, thành ra là tại vì cái vị thích nhìn cái lỗi người khác, phải coi ngân. Mình ngăn nắp mà tới cái bếp nó lộn xộn dễ sợ luôn. Đâu không vào đó. Phải không cô? Đã cái đâu không vào đó mà còn nấu không biết nấu nữa. Bà sư cô mới vô là gặp người ta là nhắn người ta như chết luôn. Đó. Phải không cô? Nó còn bậy mà nấu gì. Nó tầm bậy vậy mà không có mấy người đó là chùa đói đâu. Hả? Đừng có nhiên lỗi người ta. Cái này hay vậy, bài học này hay vậy, sợ thưa quý vị. Người ta có lỗi, đừng có nhiên lỗi người ta. Lầm lờ, đừng có thấy. Thấy mình giống như không biết luôn nữa. Nhất là đừng có nói người khác. Phải không? Đừng có nói lỗi người khác. Ai thắc mắc gì không? Nhà nhớ chuyện đó đó. Đừng có nói lỗi người khác là đặng tu với pháp nhẫn đó thưa quý vị. Mình thấy người ta có lỗi, mình không nói gì hết. Đó là nhẫn. Chứ còn mình muốn nói phải không? Hả? Muốn nói...
Nghĩ giá nghĩ lỗi, món cho Phật ăn sao có lỗi.
cái người nào nói cho Phật sao mà có lỗi được, đúng không?
Cái này quan trọng thưa quý vị. Về nhà đó, đừng nhìn lỗi vợ mình, đừng lỗi chồng mình, nhìn cái lỗi của con mình, đừng lỗi cháu mình. Kệ. Kệ. Nghe không?
Đàn ông cũng như vậy đó, Quảng Ngân. Đàn ông này, nhiều đàn ông ta nói với thầy đó, tôi làm việc cực khổ cả ngày, về nhà được muốn được được cái bình, một chữ bình an thôi, mà bà cứ cày nhầy cày nhầy cày nhầy. Cái đó chỉ đổi ngược vai trò thôi, ông ta bị như vậy hoài. Sư cô sao? Thì cá nhân sư cô sao? Đang phải đi làm việc, phải đẻ con nè. Không có vấn đề. Không có rầy ổng á.
Người thế gian này á, thích tìm ra cái lỗi người khác, vặt cái lông ra cho tìm bỏ chét. Khóc nữa. Khúc khích nữa.
Tâm sao?
Khi lúc mà tu cái pháp nhẫn với chúng sanh đó, nó có hai cái loại chúng sanh. Người tới ta thương thích quý vị. Đôi người lại ghét quý vị, lại muốn tới chửi bới quý vị và hại quý vị. Người thích mình, người thù mình. Phải nhận hết.
Đâu có thù, người ta thương mình phải nhận luôn nữa. Cái thương nhận mới là khó. Cái thù mà nó dễ, người ta thương mình mà khó nhận lắm á. Khó chịu dễ sợ lắm. Ai bị ung thương tôi? Ai bị ung thương tôi? Đúng rồi. Chẳng tài như vậy.
233. Cái Phật giáo mình á, Đức Phật dạy rằng á, tất cả nó đều là không. Không có gì mà có thật hết. Nó không thật như quý vị tưởng đâu. Nó không phải như quý vị tưởng đâu. Không phải như quý vị hiểu đâu. Cái đâu gọi là cái không.
Nó không, tất cả nó tuyệt đối là không, nó thật sự là không. Có nghĩa nó thực sự nó không có đâu, mà cũng thực sự không có nữa, không có nữa, nó cũng phải nó không có nữa.
Vậy là theo cái lý luận của nhà mấy thầy đó, mấy người học giả đó,
nó cũng không phải là vừa có nó vừa không nữa, cũng phải là không luôn nữa.
Ai có thắc mắc gì chuyện này không? Cái người tại gia, người thường không thể nào chấp nhận cái chuyện này được. Không, mọi sự nó không thể là không có, thực sự không có.
Nó cũng không phải không có nữa. Nó không phải là vừa hai cái, vừa có vừa không có. mà không phải như quý vị nghĩ nữa.
Dễ sợ không? Cái là không.
Có ai có vấn đề gì không? Cô còn ngân câu chịu nó có bỏ đi rồi. Ai thắc mắc gì không? Thì mình coi thử chứ, nó chia phân tách cho quý vị ấy. Nó có hay không có? Nó có thực sự có hay không? Cái tiền nó thật hay không? Từ $100 thật hay không? Cái tờ tiền, đồng tiền nó có sẵn, mình cầm trong tay sao nó không có được? Nói vắn tắt cho quý vị nghe, đại khái bốn cái này là những cái cách họ lý luận với nhau thôi, gọi là lý luận học. Họ nghĩ rằng theo lý luận học, người học gia học giả nói cái này là tất cả những cái trường hợp rồi. Nếu quý vị học về cái lý luận học, bốn cái trường hợp này là nó bao gồm hết tất cả những cái trường hợp có thể có. Về cái lý luận học đó, như vậy. Phật giáo nói là không có. Dễ sợ không? Nếu không có tại sao mình ngồi nói chuyện làm cái gì? Làm sao có chuyện nói là có mà không có được? Không mới là không, cũng phải không, cũng phải có, không có, không có, tôi cái gì cũng không có hết. Nghĩa là sao? Hả? Chấp vào cái gì? Ý nghĩa là về nhập lạc à? Ý nghĩa là cái mà con hiểu đó là nó thiệt sự nó không có. Cái óc mà khi con thấy thì con hiểu được cái đó thiệt sự nó không có. Triết lý nhà Phật này dễ sợ như vậy đó. Tại bốn cái trường hợp này, cái lý luận học đó, nó dựa trên cái suy luận của cái óc của cái việc. Họ nghĩ thấy cái luận cái vị nếu bốn cái trường hợp này là hết tất cả những trường hợp có thể có, dùng cái óc cái vị mà suy nghĩ nó có bốn cái trường hợp này thôi đó, ok, không ngoài được bốn trường hợp này, dùng cái óc cái vị đó. Thì nhà Phật nói là cái óc cái vị nó có, công nhận óc cái vị nó đúng như vậy, trong cái dùng cái óc có thể nó như vậy. Từ khi cái vị không dùng cái óc á, nó không có, những cái này không có, dễ sợ như vậy, đừng có dùng cái óc, nó nôm na như vậy đó. Đừng có suy nghĩ. Đừng quan trọng hiểu biết của mình. Khiếp như vậy. Óc quý vị, óc suy nghĩ cái vị là cái óc gọi là cái óc là óc hư, óc giả. Cái hiểu biết cái vị là hiểu biết của tạm bợ, của giả. Không hiểu biết rộng đâu. Cái hiểu biết cái vị rất là nông cạn. Thành cái Đức Phật mới dạy là quý vị đừng có suy nghĩ. Thì lúc đó óc quý vị nó không, thiệt sự là không. Không còn gì nữa luôn nữa. Không mừng, không lo, không vui, không gì hết á. Không còn cái tư tưởng gì hết á. Thì đó là cái không. Óc cái gì nó trở thành không. Không có nghĩa là cái óc cái gì nó khởi lên một cái tư tưởng như thế đó. Một cái vọng tưởng đấy. Thành ra cái chữ không này ít người mà giảng như vậy. Cái vị vào cái ngồi thiền mà tới cái trạng thái mà tư tưởng cái vị hoàn toàn nó trống, không còn gì hết đó, thì cái đó gọi là cái không. Đó quý vị thấy được cái không. Và sự thật á, cho tới khi mà quý vị thấy được cái không này á, quý vị mới hiểu nó là cái gì, chứ không thể nào mô tả cho quý vị được. Không cách nào mô tả được quý vị cái cảnh giới không này. Quý vị tự thấy đó. Thành ra thành cái ông thầy mà cái thầy người Đà Hàng chúng tôi tới viếng thăm đó lâu rồi đó, thì ông gặp chúng tôi, ông khoe, ông nói là tôi thấy được cái không. Thì ông khoe tôi thấy được cái không, thì thầy mới hỏi, cái vị cũng nhớ được đâu, mấy người đi theo thầy cũng nhớ được, thầy mới hỏi nhà bạch thầy cái không nó ra sao. Ông nói là ông thấy nó không có gì hết á. Thầy mới nói là không phải là không. Ông lầm rồi. Tại sao như vậy? Tại vì lúc ông vào cái cảnh giới đó, ông còn thấy nó gọi là không, nó không có gì hết, thì nó vẫn còn cái tư tưởng cái này không có gì hết, cái đó chưa phải là không. Nó khiếp như vậy mà những người tu hành người ta không biết, vẫn còn cái tư tưởng đó, là chết ngắt với nó. Thằng ông đi mà ông nói là tôi thấy Đức Thế Tôn là chết đó. Cái người mà tu tới trình độ đó mà còn dám nói những chuyện như vậy là tội nặng lắm á. Dễ đọa địa ngục lắm. Khiếp lắm. Thành ra cái vị không có người dạy đó, gặp những cảnh giới cái vị không hiểu được á, dễ đi lạc dễ sợ. Cái mà ông thấy đó không nó còn xa, cái không xa dễ sợ. Mà dám nói như vậy. Sư phụ ông không có chỉ ông. Ông mới tin. Tại vì những sư phụ mà bên Miến Điện á, cũng chưa thấy được cái không, thầy mới hiểu lầm nó là nghĩ nó là cái không. Không phải riêng như vậy, những cái người sư phụ của ông ở bên Miến Điện không chỉ chỉnh ông, bên Đại Hàn không chỉnh ông nữa, thành ra ông này là tạo cái nghiệp phiền lắm, kẹt lắm. Hơi thắc mắc gì không? Cô hỏi thầy trả lời ra sao, thầy nói thầy trả lời sao, thầy dạy trả lời cho quý vị nghe. Nghe xong quý vị về bỏ nhỏ cho cô Quảng Ngân, cô đi cô khoe khắp mọi người, tôi thấy cái không rồi, là thầy chết phải cổ. Đâu có được, đâu có dạy dữ vậy. Có những cái hàng người chưa mua như một sách thôi, đọc cho đã là cái gì cũng biết hết đó, mở miệng, không là như vậy đó, cái gì cũng biết hết đó. Thành cái thời mạt pháp này quý vị biết không? Thời mạt pháp này chư Phật đã biết trước rồi. Những thầy như vậy sai lầm mà không biết nữa. Bởi trong cái thời mạt pháp này, cái bên cái đại thừa chúng ta. Thành cái thời mạt pháp này bên đại thừa chúng ta đó chư Phật dạy rằng á, thời mạt pháp mà quý vị nghĩ mình giác ngộ phải đi gặp thiền tri thức để được chứng minh là mình giác ngộ, không được tự mình nói là mình giác ngộ. Không tự nói mình giác ngộ được. Phải tới gặp thiền tri thức. Thiền tri thức, mày giác ngộ rồi. Và sau khi được xác nhận rồi, cũng không thể nói rằng là mình là giác ngộ. Mình thấy được cái không nữa. Các vị thấy phí thì giờ lắm. Mình phải đi gặp thiền tri thức để ta xác nhận là mình đã giác ngộ rồi. Và sau khi được xác nhận rồi, không được nói cho ai biết nữa luôn, thì hoàn toàn là phí thời giờ. Thì cô hỏi vậy, người ta thấy rồi, ta tới ta nói mình là ông là người giác ngộ rồi, ông trả lời sao? Thầy nói nếu mà cô tới nói tôi là người giác ngộ thì tôi không cần trả lời, tại tôi biết cô thì nó thấy được tôi giác ngộ, phải cần trả lời khỏe. Bởi vì những đồ đàn nó hỏi phiền lắm. Thứ nhất, nói cái gì nghe, cái người thứ nhất nói cái gì nghe, cái người mà đắc giác ngộ rồi không bao giờ tới mà nói tôi biết ông là giác ngộ. Biết cái người mà nói người đó là người giả. Tại vẫn còn khoe, muốn mình đi khoe, tôi thấy ông giác ngộ. Thấy rõ ràng không? Không có vấn đề Phật người trả lời hết. Như được cái người này á, rõ ràng nó dốt mà nó nói đó, ông Quảng Ngân, ông giác ngộ rồi. Đệ tử nghe tiếng hóa này, thầy tôi giác ngộ rồi. Nghe tiếng hóa trả lời sao? Thầy nói, không, tôi mà giác ngộ nào. Có người hỏi là có lần ngài xác nhận người kia giác ngộ, để hỏi tại sao vậy? Thầy nói, thầy đâu có biết đâu. Mình chỉ nghe thôi, nhưng mà đâu có biết là đúng là sai. Nó đi dài vậy, cái lão đó, còn ngạo mạn đó. Mình giác ngộ nữa, ta đón mình làm cái gì? Tập cái thói hư, ngạo mạn, tự cao. Mình giác ngộ, ta phải đón mình, ta phải cúng dường, ta phải tiếp đón mình. Cái đó là cái tập khí nó còn ngạo mạn quá. Thầy không biết ông thầy đó là ai, thầy không biết có đúng là không nha. Thầy nói một cách lý thuyết thôi á. Mình giác ngộ còn nói là người ta phải ra đón mình làm cái gì? Gặp tập khí nó còn xấu, còn nhỏ nhen. Mình nhắc một kệ mình, người ta mở tiệc làm cái gì? Kệ người ta. Thành cái thói, tập khí nói như vậy để mình dạy. Bởi những cái như khi quý vị khổ lắm, Ngài Thiên Quang ngày phiền lắm, Ngài dạy những cái bài học đó, dạy cho cái ông thầy đó, mà khi mình nghe, người phàm phu mình nghe, mình cứ hiểu lầm, mình bàn cái màn chuyện tâm bậy. Thế có ông Thiên Hóa ông đâu dạy cái đó là bài học cố ý dạy cho cái ông thầy kia, chứ không phải dạy cho mình. Thế cái người đó cần được dạy như vậy, còn mình đâu có hiểu, kệ ông, nói như kệ ông. Ngày hôm nay hết rồi, tới giờ rồi, chứ mà ngừng lại, xin hồi hướng công đức.